7. Ông Waterhouse đang chần chừ do dự trên các bậc thềm nhà số 18, Wilbraham Crescent, quay lại nhìn bà chị với vẻ buồn chồn lo lắng. Chị chắc chắn mình sẽ không sao chứ? Cô Waterhouse khịt mũi hơi tức giận. Tôi không hiểu cậu muốn nói gì, James à. Ông Waterhouse có vẻ hối lỗi. Ông đã phải tỏ ra hối lỗi quá thường xuyên, đến nỗi hầu như lúc nào vẻ hối lỗi ấy cũng hiện lên trên nét mặt. À, em chỉ muốn nói, cứ xem những gì đã xảy ra ở nhà kế bên hôm qua thì... Ông đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường tới văn phòng của các cố vấn pháp luật, chỗ ông đang làm việc. Đó là một người đàn ông tóc hoa râm, ăn mặc chỉnh tề, dài hơi bị khòm, da sắc mặt xám xịt, chứ không hồng hào. Tuy trông ông không có vẻ ốm đau bệnh hoạn một chút nào. Cô Waterhouse cao lớn gầy gò, là kiểu phụ nữ bản thân không có chuyện gì bậy bạ vô lý cả và không dung tha chuyện vô lý bậy bạ của kẻ khác. Có lý do nào không James? Bởi hôm qua có ai đó bị mưu sát ở nhà bên cạnh, nên hôm nay chị sẽ bị giết chết hay sao? À, chị Edith ơi, ông em nói, còn tùy thuộc rất nhiều vào kẻ nào đã gây án mạng phải không? Cậu thực sự nghĩ là có ai đó cứ đi lui, đi tới trên đường Wilbraham Crescent để tuyển chọn một nạn nhân từ mọi căn nhà hay sao? Cậu James à, chuyện đó gần như là hồ đồ. Hồ đồ sao? Ông Waterhouse nói với vẻ kinh ngạc. Tôi thích thấy có ai đến đây và cố giết tôi chết. Bà chị nói một cách khí khái. Ông em thầm nghĩ, chuyện đó có vẻ không thể nào xảy ra. Nếu ông phải chọn lựa nạn nhân, ông sẽ không chọn bà chị mình. Nếu ai đó thử làm như vậy, nhiều khả năng là kẻ tấn công sẽ bị hạ gục bằng một thanh sắt nung hay cây chống cửa rồi bị giao nộp cho cảnh sát trong tình trạng đổ máu. Em chỉ muốn nói... Vẻ hối lỗi rõ nét hơn trên mặt ông. Là có... À, có những nhân vật rõ ràng không ai ưa ở đâu đó. Chúng ta chưa biết gì nhiều về chuyện gì đã xảy ra. Cô Waterhouse nói. Đủ thứ lời đồn đại đang lan truyền khắp nơi. Bà Hitt sáng nay đã kể một số chuyện dị thường. Mong là thế, mong là thế. Ông Waterhouse nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Thực sự, ông không thích nghe những câu chuyện do bà giúp việc lắm lời mang vào nhà. Chị ông không bao giờ chịu mất thì giờ để lật tẩy những chuyện khủng khiếp do trí tưởng tượng bay bổng. Bà rất khoái nghe. Có người nói, cô Waterhouse bảo, rằng người đàn ông đó là thủ quỹ hay thành viên hội đồng quản trị của viện Ehrenberg và có sai sót trong sổ sách kế toán, nên ông ta đã tới nhà cô Beth Marx để hỏi chuyện. Và cô Beth Marx đã giết chết ông ta hay sao? Ông em tỏ vẻ vui thích một cách dè dặt. Một người đàn bà mù sao? Chắc chắn là... Lẹ làng luồn một sợi dây quanh của ông ta rồi siết cho ông ta nghẹt thở. Bà chỉ nói, ông ta đã mất cảnh giác, cậu hiểu không? Ai lại cảnh giác với người mù chứ? Chị cũng không tin. Bà nói thêm, chắc chắn cô Beth Marx là người có cá tính rất tuyệt. Chị không đồng quan điểm với bà ấy về nhiều đề tài khác nhau, nhưng không phải vì vậy mà chị đổ giấy một bản tính tội phạm nào đó cho bà. Đơn giản chị nghĩ, những quan điểm của bà ta thật mù quáng, cả tin và ngông cuồng vô lý. Suy cho cùng còn có những chuyện khác ngoài giáo dục. Tất cả các trường cơ bản mới thành lập trong cấp giai đặc sắc này thực tế được xây bằng thủy tinh. Cậu có thể nghĩ người ta đã định trồng dưa chuột trong đó hay là cà chua? Chắc chắn rất có hại cho trẻ em vào những tháng hè. Chính bà Hitt đã cho chị biết con bé Susan nhà bà ấy không thích các phòng học mới của chúng. Nó không thể nào chăm chú theo dõi bài học vì tất cả những cửa sổ ấy khiến ta không thể nào không nhìn ra bên ngoài suốt cả buổi. Trời ơi là trời! Ông em lại ngó đồng hồ. Em e rằng trễ quá mức rồi. Tạm biệt chị nhé. Chị bảo trọng nhé. Có lẽ tốt hơn hết cứ buộc dây xích vào cánh cửa nhỉ. Bà chị lại khịt mũi. Đóng cửa lại sau lưng ông em rồi và định rút lui lên lầu. Chợt bà tạm dừng, chép vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đi tới chỗ cái túi chơi gôn, lôi ra một cái gậy rồi đặt nó ở một vị trí chiến lược gần cánh cửa. Đó, bà chị có vẻ thỏa mãn đôi chút. Tất nhiên ông em James nói vớ vẩn, tuy nhiên cũng phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cái kiểu ngày nay người ta cho bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà thương điên, thúc giục họ trở về với cuộc sống bình thường, theo bà là quá nguy hiểm cho tất cả những người vô tội thuộc mọi tầng lớp. Cô Waterhouse đang ở trong buồng ngủ của mình, thì bà Hicks hấp tấp lên lầu. Bà này nhỏ thó, tròn trịa, y hệt một trái banh cao su. Bà ta thích thú với mọi chuyện xảy ra. Có hai quý ông muốn gặp bà. Người giúp việc nói vẻ rất háo hức. Ít nhất, bà ta nói tiếp, thiệt ra không phải quý ông gì ráo, là cảnh sát đó. Bà đẩy tới trước một tấm thiếp, cô Waterhouse cầm lấy. Thanh tra Hardcastle. Bà đọc. Bà có dẫn họ vào phòng tiếp khách chưa? Không, tôi đưa mấy ông vô phòng ăn. Tôi đã dọn dẹp bàn ăn sáng rồi và tôi nghĩ chỗ đó hạp hơn. Rốt cuộc họ chỉ là cảnh sát thôi mà. Cô Waterhouse không hoàn toàn nghe theo cái kiểu lý sự đó. Tuy vậy bà vẫn nói, tôi sẽ xuống dưới. Tôi mong là họ muốn hỏi bà về cô Beth Marsh. Muốn biết bà có để ý cái gì kỳ cục trong tính cách của bà hay không? Người ta nói mấy người tâm thần bị bấn loạn đôi khi lên cơn bất tử lắm và có rất ít biểu hiện báo trước. Nhưng thường có cái gì đó, kiểu nói nào đó, bà biết mà, bà có thể nhận biết qua ánh mắt của họ. Người ta nói vậy đó, nhưng lại không áp dụng được với một bà mù, đúng không? Hả? Bà ta lắc đầu. Chủ nhà nịnh bước xuống cầu thang, rồi đi vào phòng ăn, do đôi chút hiếu kỳ thích thú giấu kín với cái dáng vẻ thách thức thường ngày. Thanh tra Hardcastle à? Chào cô Waterhouse. Hardcastle đã đứng dậy. Ông dắt theo một thanh niên cao ráo, da sẫm màu, mà bà chủ nhà chẳng thèm chào hỏi. Bà chẳng hề để ý đến tiếng nói chuyện thì thầm nghe không rõ của trung sĩ Lam. Tôi hy vọng mình đã không ghé thăm vào một giờ giấc quá sớm. Hakeso nói, tôi nghĩ cô đã biết là về việc gì rồi. Cô đã nghe nói về chuyện xảy ra ở nhà kế bên ngày hôm qua. Án mạng xảy ra ở nhà hàng xóm kế bên. Thế nào người ta cũng có để ý, bà chủ nhà nói. Thậm chí tôi đã phải đuổi đi một vài phóng viên tới đây, hỏi tôi có quan sát thấy gì hay không. Cô đã đuổi họ đi à? Tất nhiên rồi. Cô hoàn toàn có lý. Thanh tra nói, dĩ nhiên họ thích luồn lách vào mọi nơi, nhưng tôi chắc chắn cô hoàn toàn có khả năng đối phó với bất cứ chuyện gì đại loại như thế. Cô Waterhouse cho phép mình thể hiện một phản ứng hơi thích thú với lời khen đó. Tôi hy vọng cô sẽ không phiền lòng vì chúng tôi hỏi cùng một thứ câu hỏi ấy. Hakeso nói, nhưng nếu cô đã thấy bất cứ điều gì chúng tôi có thể quan tâm đến, tôi xin cam đoan chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Cô đã ở đây trong nhà này lúc ấy đúng không? Tôi không rõ án mạng đã xảy ra vào lúc nào. Chúng tôi nghĩ là trong khoảng từ 1 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi. Khi đó tôi đang ở đây, vâng chắc chắn như thế. Còn ông em của cô? Cậu ấy không về nhà ăn trưa. Đích xác. Ai đã bị giết? Hình như không nói tới trong bản tin ngắn trên nhật báo địa phương buổi sáng. Chúng tôi chưa biết ông ta là ai. Hoặc Kesso đáp, một người lạ mặt, dường như thế. Ông muốn nói cũng là người lạ với cô Beth Marsh. Cô Beth Marsh đoán chắc với chúng tôi rằng chẳng hề mong đợi ông khách đặc biệt ấy, và cũng chẳng nghĩ ra ông ta là ai cả. Bà ta không thể chắc chắn điều đó, bà ta đâu có nhìn thấy. Chúng tôi đã miêu tả thật kỹ với bà ấy. Ông ta là hạng người nào vậy? Thanh tra rút từ trong phong bì ra một bức ảnh được rửa vội, rồi trao cho chủ nhà. Ông ta đây. Cô có nghĩ ra ông ta có thể là ai không? Cô Waterhouse nhìn bức ảnh. Không, không. Chắc chắn trước giờ tôi chưa hề gặp ông ta. Trời ơi, trông ông ta hoàn toàn có vẻ là một người đáng kính. Đấy là một người trông khá đáng kính, thanh tra nói. Ông ấy trông như một luật sư hay doanh nhân kiểu nào đấy. Đúng vậy đó. Bức ảnh này hoàn toàn không có gì là đau buồn cả. Trông ông ấy đúng như là đang say ngủ vậy. Thanh tra không cho bà cô ấy biết trong số nhiều tấm ảnh cảnh sát chụp cái xác, họ chọn dùng tấm này vì coi được nhất. Chết có thể là một việc bình yên, ông nói. Tôi không hề ý người đàn ông này biết chuyện gì xảy ra với mình. Cô Beth Marsh nói gì về tất cả những chuyện này? Cô Waterhouse gặng hỏi. Bà ấy vô cùng bối rối. Thật kinh khủng. Cô Waterhouse bình phẩm. Nào, cô có thể giúp chúng tôi được không? Nhớ lại chuyện hôm qua đi. Cô có nhìn ra cửa sổ chút nào không? Hay ngẫu nhiên đang ở trong giường vào lúc nào đó từ 12 giờ rưỡi đến 3 giờ? Cô Waterhouse trầm ngâm. Vâng, tôi đã ở trong giường. Để tôi xem nào. Khi đó chắc là trước 1 giờ, tôi từ ngoài vườn vào nhà khoảng 1 giờ kém 10, rửa tay rồi ngồi ăn trưa. Cô có trông thấy cô Beth Marks đi vào hay rời khỏi nhà hay không? Tôi nghĩ bà ấy vào trong. Tôi nghe có tiếng cánh cổng kêu co kẹt. Vâng, lúc nào đó sau 12 giờ rưỡi. Cô không nói chuyện với bà ấy. À không, chỉ là tiếng cổng kêu co kẹt làm tôi ngước nhìn lên thôi. Đó là giờ bà ấy trở về nhà như thường lệ. Bà ấy thường kết thúc giờ đứng lớp vào lúc đó, tôi tin là thế. Bà ấy dạy cho trẻ em khuyết tật, có lẽ ông đã biết rồi. Theo lời khai của cô Beth Marks, thì bà ấy lại ra ngoài lúc khoảng chừng 1 giờ rưỡi. Cô có đồng ý như thế không? À, tôi không thể nói với ông giờ giấc chính xác. Nhưng mà, đúng rồi, tôi nhớ là bà ấy đã đi ngang qua cổng. Xin lỗi cô Waterhouse, cô nói là ngang qua cổng à? Chắc chắn như vậy, tôi ở trong phòng khách nhà mình. Phòng khách nhà tôi nhìn ra đường, trong khi phòng ăn nơi chúng ta đang ngồi bây giờ đây, như ông thấy đó, lại nhìn ra khu vườn đằng sau. Nhưng mà tôi đã đem cà phê vào phòng khách sau bữa ăn trưa và ngồi uống cà phê trên cái ghế gần cửa sổ. Tôi đang đọc tờ The Times và tôi nghĩ đúng lúc tôi lật sang trang thì để ý thấy cô Beth Marks đang đi qua cổng trước. Có gì lạ thường không, ông thanh tra? Chẳng lạ thường gì không đâu. Arkansas mỉm cười. Chỉ có điều tôi đã hiểu là cô Beth Marks ra ngoài để mua ít hàng và đến bưu điện. Và tôi có ý nghĩ rằng con đường ngắn nhất đến các cửa hàng và bưu điện phải đi ngược lại theo lối kia trên đường Crescent chứ. Còn tùy ông đi tới những cửa hàng nào, bà chủ nhà nói. Tất nhiên theo lối đó các cửa hàng gần hơn và có một bưu điện trên đường Albany. Nhưng có lẽ cô Beth Marks vẫn thường đi ngang qua cổng nhà bà khoảng chừng giờ ấy. À, thật tình tôi không rõ cô Beth Marks thường ra ngoài vào giờ nào hay đi hướng nào. Thật tình tôi không theo dõi lối xóm bất cứ kiểu nào, ông thanh tra à. Tôi là một phụ nữ bận rộn và có quá nhiều việc riêng. Một số người mà tôi biết dành hết thời gian của họ nhìn qua cửa sổ và để ý ai đi ngang qua nhà và ai ghé thăm nhà ai. Nói đúng hơn, đó là thói quen của những người đau yếu bệnh tật hay những kẻ vô công rỗi nghề. Không biết làm gì hơn ngoài đoán già đoán non và ngồi lê đôi mắt chuyện này chuyện nọ về nhà hàng xóm. Cô Waterhouse nói quá chua cay khiến ông thanh tra cảm thấy chắc chắn trong đầu bà đang nghĩ tới một người cụ thể nào đó. Ông hấp tấp nói, đúng thế đấy, đúng thế đấy. Ông nói thêm, bởi lẽ cô Beth Marks đã đi ngang qua cổng trước nhà cô. Có thể bà ấy đi gọi điện thoại, phải không? Đấy là chỗ buồng điện thoại công cộng. Vâng, nó đối diện với nhà số 15. Câu hỏi quan trọng tôi phải hỏi cô, thưa cô Waterhouse. Cô có trông thấy người đàn ông này đến hay không? Người đàn ông quyền bí. Tôi e rằng nhật báo buổi sáng đã gọi như thế. Chủ nhà lắc đầu. Không. Tôi không thấy ông ta hay bất cứ người biến thăm nào khác. Cô đã làm gì từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ? Tôi dành chừng nửa giờ để giải ô chữ trên tạp chí The Times, hoặc chỉ được chăng hay chớ, sau đó tôi đi vô bếp, rửa chén dĩa của bữa ăn trưa. Để tôi xem nào. Tôi đã viết 2 lá thư, ghi mấy tấm séc thanh toán các hóa đơn, sau đó tôi lên lầu, chọn ra một số đồ mình muốn đem đi hấp tẩy. Tôi nghĩ chính từ trong buồng ngủ của mình, tôi đã để ý thấy nhà kế bên có sự rối loạn. Tôi nghe rõ mồn một ai đó kêu thét lên. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên tôi đi ra cửa sổ. Có một thanh niên và một cô gái ngoài cổng. Cậu ta hình như đang ôm cô ấy. Trung sĩ Lam dịch chuyển hai bàn chân. Nhưng cô Waterhouse nãy giờ không nhìn anh ta, nên rõ ràng không hề có ý nghĩ anh ta chính là cậu thanh niên đang được đề cập đến. Tôi chỉ thấy phía sau cậu ấy thôi. Hình như cậu ta đang cãi nhau với cô gái. Cuối cùng cậu ta để cô ấy ngồi xuống, dựa vào cột cổng. Một hành động lạ thường. Rồi cậu rảo bước đi vào nhà. Bà không trông thấy cô Beth Marks trở về nhà trước đó ít lâu. Chủ nhà lắc đầu. Không, thật tình tôi không nghĩ mình đã nhìn ra cửa sổ cho tới khi nghe tiếng thét kỳ lạ đó. Tuy nhiên, tôi chẳng chú ý nhiều đến tất cả chuyện này. Trai gái lúc nào cũng làm những chuyện kỳ cục, là hét, xô đẩy nhau, cười khúc khích hay gây ồn ào kiểu nào đó, khiến tôi chẳng hề nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng. Mãi tới khi mấy chiếc xe chở cảnh sát đậu lại, tôi mới nhận ra là đã có chuyện gì đó không bình thường. Cô làm gì lúc ấy? À, lẽ tự nhiên là tôi ra khỏi nhà, đứng trên bậc thềm, rồi đi vòng ra sau vườn. Tôi thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như chẳng có gì nhiều để xem từ phía đó. Khi tôi trở lại đằng trước, một vài người đang tụ tập. Một số người nói cho tôi biết đã có án mạng trong nhà ấy. Đối với tôi có vẻ quá sức lạ thường, quá lạ thường. Bà chủ nhà tỏ ra hết sức bất bình. Không còn điều gì khác cô có thể nghĩ đến hay sao? Có thể cho chúng tôi biết không? Thực tình tôi e là không có. Gần đây có ai viết thư cho cô gợi ý mua bảo hiểm không? Hoặc có ai đó ghé thăm cô hay đề nghị thăm viếng hay không? Không, không có chuyện gì kiểu như thế. Cả cậu James và tôi đều đã nhận được các hợp đồng bảo hiểm với Hiệp hội Bảo hiểm Tương trợ rồi. Tất nhiên người ta vẫn luôn nhận được những lá thư, thật ra là giấy báo gửi khách hàng hay quảng cáo kiểu nào đó. Nhưng gần đây tôi không nhớ có bất cứ thứ gì kiểu như thế. Chẳng có bức thư nào ký tên ai đấy gọi là Curry hay sao? Curry à? Không, chắc chắn không có. Và cái tên Curry chẳng có ý nghĩa gì với cô hay sao? Không. Nghĩa lý gì chứ? Hawkeye mỉm cười. Không, thật tình tôi cũng không cho là có ý nghĩa gì. Đấy chỉ là cái tên mà người bị sát hại tự xưng thôi. Không phải là tên thật của ông ta sao? Chúng tôi có một số lý do để nghĩ đấy chả phải là tên thật. Một kẻ lừa đảo kiểu nào đó à? Chúng tôi không thể nói thế cho đến khi có bằng chứng chứng minh như vậy. Tất nhiên là không, tất nhiên rồi. Các ông phải cẩn thận tôi biết chứ. Cô Waterhouse nói, không như một số người ở quanh đây chuyện gì họ cũng nói được. Tôi không hiểu sao có những người không bị đưa ra tòa vì cái tội lúc nào cũng công khai phỉ báng người khác. Tội vu khống. Trung sĩ Lam sẽ lại cho đúng, lần đầu tiên lên tiếng. Bà cô Waterhouse ngó anh ta với đôi chút ngạc nhiên, như thể trước đó bà chẳng hề biết anh ta có tồn tại và chẳng khác gì hơn một phụ tùng cần thiết cho thanh tra Hawkeye. Tôi xin lỗi không giúp được gì cho ông, thật tình xin lỗi, cô Waterhouse nói. Tôi cũng xin lỗi, ông thanh tra nói. Một người có trí thông minh và phán đoán với khả năng quan sát như cô, lẽ ra đã là một nhân chứng rất hữu ích cần phải có. Tôi ước phải chi mình thấy được điều gì đó. Trong phút chốc, giọng bà chủ đầy nỗi khao khát y như một cô gái trẻ. Còn ông em của bà, ông James Waterhouse thì sao? Cậu James không biết gì đâu. Cô Waterhouse nói vẻ khinh miệt, không bao giờ. Và dù sao, khi đó cậu ta cũng đang ở văn phòng Gainsford và Swettenham's trên con đường chính của thành phố. Ôi không đâu, cậu ta không thể giúp các ông, như tôi đã nói, em trai tôi không về ăn trưa. Ông ấy thường ăn trưa đâu. Cậu ta thường dùng sandwich và cà phê ở quán Ba Lông Vũ, một ngôi nhà khá lớn và xinh xắn, chuyên cung cấp bữa trưa nhanh cho dân văn phòng. Cảm ơn cô Waterhouse, Hawkeye nói. Chúng tôi không nên lưu lại nhà bà thêm nữa. Ông đứng dậy, đi ra sảnh. Bà chủ nhà đi theo. Trung sĩ Lam cầm lên cây gậy đánh gôn gần cửa cái. Gậy đẹp, đầu gậy nặng ghê. Anh cầm gậy quơ lên quơ xuống. Tôi thấy bà đã chuẩn bị đối phó với một tình huống có thể xảy ra. Cô Waterhouse hơi giật lùi. Thật tình tôi không hình dung ra tại sao cái gậy ấy lại ở đây. Bà giật nó từ tay Colin, rồi bỏ trở vào túi chơi gôn. Một cách cảnh giác rất khôn ngoan đấy, thanh tra nhận xét. Cô Waterhouse mở cửa đưa họ ra ngoài. Colin Lam thở dài. À, chúng ta chẳng biết được gì nhiều từ bà cô này. Mặc dù ông anh suốt buổi đã nịnh bợ bà ta rất khéo léo. Có phải đó là phương pháp bất biến của ông anh không vậy? Thỉnh thoảng cũng đạt kết quả tốt với người cùng một tuyếp của bà này. Những lời tân bốc vẫn luôn hiệu quả với kiểu người khó tính ấy. Bà ta cứ kêu rừ rừ thích thú như một con mèo sau cùng được người ta cho một đĩa kem vậy đó. Colin nói, thật không may, chẳng tiết lộ được chuyện gì đáng chú ý cả. Không ư, Hakeso nói. Colin đưa mắt nhìn ông thật nhanh. Ông anh nghĩ gì trong đầu vậy? Một vấn đề rất nhỏ nhặt không đáng kể và có thể không quan trọng. Cô Bebmash đã đi ra ngoài. Đi bưu điện và các cửa hàng, nhưng lại rẽ trái thay vì rẽ phải. Và cuộc gọi điện thoại ấy, theo cô Martindale, đã nhận được vào khoảng chừng 2 giờ kém 10. Colin tò mò ngó ông bạn. Ông anh vẫn nghĩ mặc dù bà ta chối tội, nhưng vẫn có thể đã làm chuyện đó hay sao? Bà ta đã rất quả quyết mà. Đúng, bà ấy đã rất quả quyết. Giọng Hawkeye hờ hững. Nhưng nếu đúng là bà ta đã làm thì tại sao? Ôi, toàn những câu hỏi tại sao? Hawkeye nói vẻ nôn nóng. Tại sao? Tại sao lại thế? tại sao lại toàn chuyện không đâu vào đâu thế này? Nếu cô Beth Marks đã gọi điện, tại sao lại muốn cô gái ấy đến đây? Nếu là kẻ nào khác, tại sao lại muốn liên lụy đến cô Beth Marks? Chúng ta vẫn chưa biết được bất cứ điều gì. Giả như cái bà Martindale kia từng quen biết cô Beth Marks, hẳn bà ta đã rõ có phải là giọng nói của bà mù hay không? Hoặc một mức độ nào đấy có hào hào giống giọng bà ta hay không? Chúng ta chả thu được gì nhiều từ nhà số 18. Để xem nhà số 20 có cho chúng ta điều gì khá hơn hay không. 8. Ngoài số nhà ra, 20 Wilbraham Crescent còn có một cái tên. Nó được gọi là Diana Lodge. Cánh cổng có chứa ngại vật chống kẻ đột nhập bằng lưới kẽm gai đang thật dày ở mặt trong. Những bụi nguyệt quế thuộc giống hoa có đốm khá u sầu. Cành lá cắt xén còn dở dang, cũng ngăn trở bất cứ kẻ nào cố chừa qua cổng. Colin Lam nhận xét, nếu có ngôi nhà nào có thể tên là nguyệt quế thì đó chính là nhà này. Tại sao lại gọi là Diana Lodge chứ? Thật không hiểu nổi. Anh nhìn xung quanh để đánh giá. Diana Lodge chưa đạt tới sự đơn sơ trang nhã, cũng chẳng có thảm hoa. Các bụi cây tùm mọc tràn lan là đặc điểm nổi bật nhất của nó, cùng với mùi nước đáy mèo nồng nặc. Ngôi nhà dường như đang trong tình trạng sắp sửa đổ sập, với những máng xối vẫn còn sửa chữa được. Dấu hiệu duy nhất biểu hiện bất cứ kiểu quan tâm chú ý nào đối với ngôi nhà dạo gần đây là cánh cửa trước mới được sơn màu xanh da trời tươi sáng, khiến càng dễ nhận thấy vẻ ngoài nói chung là nhếch nhác của phần còn lại của ngôi nhà và khu vườn. Không có chuông điện, chỉ thấy một thứ tay nắm rõ ràng là để kéo. Ông thanh tra kéo nó, và từ trong nhà nghe có tiếng chói tai yếu ớt như từ xa xăm mơ hồ vọng lại. Colin nói, có vẻ giống như trang trại có hào bao quanh. Họ đợi một lát rồi nghe thấy những âm thanh từ bên trong, những âm thanh khá kỳ lạ, một kiểu cao giọng ngâm nga nửa hát nửa nói. Cái quỷ quái gì? Hawkeso bắt đầu lên tiếng. Ca sĩ hay ngâm sĩ gì đó hình như đang tới gần cửa trước, và lời nói bắt đầu nghe được rõ ràng. Ông cưng cưng ơi, trong đấy bồ tèo à, Mindums, Talem, Sasha, Mimi, Cleo, Cleopatra. Nghe có tiếng những cánh cửa đóng lại, cuối cùng cửa trước mở ra. Đối mặt với họ là một quý bà mặc váy áo rộng bằng nhung màu xanh rêu nhạt đã hơi sờn. Những mớ tóc vàng que qua râm quăng tích theo một kiểu tóc thịnh hành 30 năm về trước. Quanh cổ bà ta đang quấn một vòng lông thú vàng cam. Thanh tra Hakesu hỏi có vẻ chưa chắc chắn. Bà Hemming phải không ạ? Tôi là bà Hemming đây. Ngoan nào, tia nắng. Chật chật, ngoan. Đến lúc đó ông thanh tra mới nhận ra cái vòng lông thú vàng cam thật ra là một con mèo. Không phải là con mèo duy nhất. Ba con mèo khác xuất hiện trong sảnh. Hai con đang kêu meo meo. Chúng vào chỗ của mình, vừa ngó lom lom hai ông khách, vừa dịu dàng quấn quanh váy bà chủ của chúng. Cùng lúc đó mùi mèo hôi hám đang lan tỏa khắp nơi, cứ làm tình làm tội lỗ mũi của hai người đàn ông. Tôi là thanh tra Hakeso. Tôi hy vọng các ông đến về việc người đàn ông kinh khiếp từ tổ chức ngăn chặn hành hạ súc vật ấy đã đến gặp tôi. Bà Hemming nói, nhục nhã. Tôi đã viết báo cáo cho ông ta, bảo rằng những con mèo của tôi được nuôi dưỡng trong một điều kiện có hại cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng. Nhục nhã quá, tôi sống vì mấy con mèo của mình, ông thanh tra ạ. Chúng là niềm vui và lạc thú duy nhất trong đời tôi. Mọi việc đều được làm vì chúng cả. Sasha, Mimi, không được lên đó đâu, cưng à. Sasha, Mimi, chẳng để ý gì đến một bàn tay đang níu nó lại, cứ nhảy phốc lên cái bàn trong sảnh. Nó ngồi xuống, vừa rửa mặt, vừa nhìn chăm chăm những người lạ. Vào đi, bà Hemming bảo. Ồ không, không phải phòng ấy, tôi quên mất. Bà đẩy để mở một cánh cửa bên trái, không khí ở đây thậm chí còn nặng mùi hơn. Nào các con xinh xắn của ta, nào. Trong phòng nhiều bàn chải và lược dính lông mèo khác nhau nằm la liệt khắp trên ghế trên bàn. Có những tấm đệm dính đất bạc màu và có ít nhất 6 con mèo nữa. Tôi sống vì bầy mèo yêu quý của mình, bà Hemming nói. Chúng hiểu được từng lời tôi nói với chúng. Thanh tra Hakeso hùng dũng bước vào. Thật không may, ông là một trong số những người mắc chứng dị ứng với loài mèo. như vẫn thường xảy ra trong những dịp như thế này, cả lũ mèo lập tức tiến tới chỗ ông ta. Một con nhảy lên đầu gối, một con khác thân mật cạp vào ống quần dài. Chúng là người rất can trường, ông thanh tra chỉ bậm môi chịu đựng. Tôi không biết có thể hỏi bà vài câu, thưa bà Hemming, về bất cứ điều gì ông muốn ạ. Chủ nhà ngắt ngang. Tôi không có gì để giấu giếm, tôi có thể trình ông xem thức ăn cho mèo, dựng chúng ngủ. 5 cái trong buồng tôi, còn 7 cái khác ở ngay đây. Chúng chỉ ăn món cá ngon tuyệt do tự tay tôi nấu. Việc này chẳng liên quan gì tới mèo. Thanh tra cất cao giọng nói, tôi đến để trò chuyện với bà về sự việc không may xảy ra ở nhà kế bên. Có lẽ bà đã nghe nói về chuyện ấy. Nhà kế bên à? Ý ông muốn nói mấy con chó của ông Joshua hả? Không, không phải thế. Tôi muốn nói ở nhà số 19 có một người đàn ông được tìm thấy bị giết chết ngày hôm qua. Thật vậy sao? Bà Hemming chỉ quan tâm vì phép lịch sự không hơn không kém, vẫn lơ đãng dõi mắt nhìn theo lũ thú cưng của mình. Xin được hỏi bà, chiều hôm qua bà có ở nhà hay không? Nói cho rõ hơn, từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi. À vâng, có. Tôi thường đi mua hàng rất sớm trong ngày, rồi trở về để có thể nấu bữa trưa cho bầy mèo yêu quý, sau đó gỡ rối và chải lông cho chúng. Bà không lưu ý đến bất cứ hoạt động nào ở nhà kế bên, những xe cảnh sát, xe cứu thương, bất cứ chuyện gì. À, tôi e rằng mình đã không nhìn ra các cửa sổ đằng trước. Tôi đã đi ra sau nhà, vào trong giường vì con Arabella thân yêu đi đâu mất. Nó là một con mèo cái còn rất nhỏ. Nó đã leo lên cây và tôi e rằng có lẽ nó không trèo xuống được. Tôi đã cố dụ nó bằng một đĩa cá nhỏ, nhưng nó quá khiếp sợ. Tội nghiệp con nhỏ quá. Sau cùng tôi đành bỏ cuộc và trở vào nhà. Và ông có tin không, ngay khi tôi vừa bước qua ngưỡng cửa, nó liền trèo xuống và theo tôi vào. Bà hết ngó người này rồi nhìn sang người nọ, như thể thử xem mức độ tin tưởng của họ thế nào. Quả thật tôi tin chuyện đó. Colin không thể giữ im lặng nữa. Xin lỗi, ông nói gì ạ? Bà Hemming nhìn anh khẽ giật mình. Tôi rất gắn bó với mèo, Colin nói, và tôi đã làm một cuộc nghiên cứu về bản tính của loài mèo. Điều bà nói với tôi minh họa hoàn hảo kiểu mẫu cư xử của loài mèo và các quy tắc mà chúng tự đặt ra cho chúng. Cũng theo cùng cách đó, cả bầy mèo của bà đang tụ tập quanh bạn tôi là người thật tình không quan tâm đến mèo. Chúng lại chẳng hề chú ý đến tôi, mặc dù tôi nịnh nọt lấy lòng chúng. Tuy bà Hemming chợt nảy ra ý nghĩ là những gì Colin đang nói hầu như không thích hợp với vai trò một trung sĩ cảnh sát, nhưng bà chẳng hề biểu lộ điều ấy trên nét mặt. Bà chỉ lẩm bẩm mơ hồ. Lúc nào chúng cũng hiểu biết bầy mèo thân yêu ấy, phải không? Một chú mèo xám ba tư rất đẹp đặt hai chân trước lên đầu gối ông thanh tra, nhìn ông say mê thích thú và bốn mạnh móng vuốt vào với những động tác xoa bóp như thể ông thanh tra là một cái gối nhỏ để cắm kim gút. Ngoài sức chịu đựng của mình, ông thanh tra đứng phát dậy. Thưa bà, tôi có thể đi xem giường sau nhà bà không ạ? Colin toét miệng cười nhẹ. Ồ, tất nhiên, bất cứ điều gì ông muốn ạ. Bà Hemming đứng lên. Con mèo vàng cam tự tháo vòng quấn ra khỏi cổ bà ta. Một cách lơ đãng, bà đặt nó lại với con mèo xám ba tư. Bà dẫn đường ra khỏi gian phòng. Họ Kessel và Colin đi theo. Chúng ta từng gặp nhau rồi, Colin nói với con mèo vàng cam. Rồi anh nói tiếp với chú mèo xám ba tư khác, ngồi trên bàn cạnh chiếc đèn Trung Quốc đang quốc nhẹ đuôi. Còn mày là một con mèo tuyệt đẹp. Colin vuốt da nó mơn trớn đằng sau lỗ tai và chú mèo xám hạ cố ban cho anh những tiếng gừ gừ. Xin vui lòng khép cửa lại khi ra ngoài, ông... Bà Hemming nói từ đại sảnh. Hôm nay có gió rét buốt nên tôi không muốn bầy mèo bị cảm lạnh. Ngoài ra còn có mấy thằng bé kinh khủng kia nữa. Thực sự không an toàn nếu để cho bầy mèo thân yêu một mình lang thang khắp giường. Bà bước về phía vách sau của sảnh và mở một cánh cửa bên hông. Mấy thằng bé kinh khủng nào thế? Hạc Kessel hỏi. Hai thằng con của bà Ramsey. Gia đình họ sống ở phía nam con đường đang làm. Hai khu vườn của chúng tôi ít nhiều tựa lưng vào nhau. Hai thằng tranh con du côn. Chúng là vậy đó. Chúng có cây ná dây thun, ông biết đó. Tôi đã khăng khăng đòi tịch thu cây ná, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Chúng làm những chỗ mai phục rồi ẩn nấp. Mùa hè chúng thường ném những trái táo. Bậy phá, Colin nói. Khu vườn sau nhà giống như đằng trước, chỉ có điều còn tệ hơn nữa. Cỏ mọc tùm, những bụi cây rậm rạp không được sáng tỉa, giống hoa nguyệt quế có đốm còn nhiều hơn nữa. Và những cây bách trái to khá thê lương ảm đạm. Theo ý kiến của Colin thì cả anh lẫn Hawkeso đều lãng phí thời gian. Những cây nguyệt quế, bụi rậm và cây cao tạo thành một rào chắn kiên cố, qua đó chẳng thấy được gì trong khu vườn nhà cô Beth Marsh. Dana Lodge có thể được mô tả là một ngôi nhà hoàn toàn biệt lập. Theo quan điểm của những người cư ngụ trong đó thì có lẽ họ chẳng hề có hàng xóm láng giềng gì cả. Ông nói nhà số 19 sao? Bà chủ nhà tạm dừng bước ngay giữa vườn, có vẻ phân vân do dự. Tôi tưởng chỉ có một người sống trong nhà đó, một người đàn bà mù chứ. Người bị giết không ở trong nhà ấy, thanh tra nói. À, tôi hiểu. Bà Hemming vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Ông ấy đến đây bị giết chết, quái đản quá. Đúng là một miêu tả cực hay. Colin tự nhủ, vẻ trầm tư.